Thưa quý ông bà anh chị em, năm mới của quý ông bà anh chị em mấy ngày qua thấy như thế nào rồi? Mấy cái gọi là New Year Resolution đó là những cái mục đích mình định cho năm này quý ông bà anh chị em giữ tới đâu rồi? Chẳng hạn như tập thể dục, có ai tập đều đặn không? Tôi thấy mỗi năm mới tôi thường có những cái mục đích cho năm đó. Và tôi rất là thích, bởi vì tôi thấy năm mới Chúa cho mình bắt đầu cái gì nó mới, mình có những cái mục đích trên đời sống của mình rất là tốt. Nhưng mà đối với quý ông bà anh chị em thì thấy những ngày qua của năm mới này có gì mới mẻ, có gì tốt đẹp mới xảy ra cho mình chưa? Hay là nó cũng không khác gì năm ngoái, nó cũng có những cái đau buồn mà năm ngoái vẫn còn, hoặc là những năm trước đây bây giờ mình vẫn còn. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cái bí quyết mà chính bản thân của tôi áp dụng và thấy được rất là phước hạnh vô cùng khi tôi áp dụng cái bí quyết này. Mà cái bí quyết này nó nằm không đâu khác hơn là ở trong cái câu đầu tiên của Kinh Thánh của chúng ta, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái bí quyết có được một năm mới phước hạnh, mỗi ngày phước hạnh. I want to share with you a secret that I apply in my life, and it works all the time, and that is how to have a happy, truly happy New Year. Trước khi chúng ta học lời Chúa, tôi xin kính mời quý ông bà chị em đến với Chúa một lần nữa. Worship cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vô cùng vì Chúa cho chúng con có được lời của Chúa, lời hằng sống. Không có lời nào trên đời này là lời hằng sống, nhưng mà lời Chúa là lời hằng sống. Và chúng con tạ ơn Chúa, không những lời Chúa là lời hằng sống, nhưng mà lời Chúa là thức ăn linh lương cho cuộc đời của chúng con. Không có lời Ngài trong cuộc đời của chúng con không thể nào có một đời sống phước hạnh cả. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Và giờ này con nài xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn lòng con, môi miệng con, cử chỉ của con, bày tỏ những điều Chúa muốn bày tỏ qua con đến dân sự của Ngài. Xin Chúa Ngài thương xót, xin Chúa Ngài phá tan tất cả những cái bức tường ngăn cản giữa chúng con với Chúa, để chúng con có được cái sự giao thông một cách kỳ diệu. Chúng con có thể hiểu được lời của Chúa và áp dụng được lời của Chúa trong đời sống mình. Trong năm mới này, chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Mỗi năm mới đến, tôi thường bắt đầu Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký là một cái sách rất là kỳ diệu, bởi vì nó gồm có nhiều cái sự khởi đầu mới. Cho nên đó là lý do mà bắt đầu năm mới tôi thường bắt đầu Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy từ cái sự sáng tạo cả cái vũ trụ này, cái khởi đầu của tất cả mọi sự ở trong Sáng Thế Ký. Và hôm nay chúng ta sẽ học 4 cái câu đầu của Sáng Thế Ký đoạn 1 để chúng ta thấy có một cái nhìn mới, một cái nhìn đặc biệt mà Chúa cho chúng ta có được ở trong năm mới này. Có thể quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc với 4 cái câu đầu của Sáng Thế Ký rồi, nhưng mà tôi xin mời quý ông bà anh chị em một lần nữa chúng ta cùng đọc lại cái phần Kinh Thánh đặc biệt này. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất là vô hình trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Điều mà tôi rất là yêu quý khi đọc Kinh Thánh lần đầu tiên tôi đọc mà tôi có thể hiểu được, đó là cái câu đầu tiên ở trong Kinh Thánh: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Cái chữ ban đầu Đức Chúa Trời á, ở chỉ cần năm chữ này chúng ta thấy có nhiều điều chúng ta có thể học được. Cái chữ mà Đức Chúa Trời á, trong trường Chủ Nhật hôm nay chúng tôi học, cái chữ Đức Chúa Trời ở đây trong tiếng Việt mình không có thấy rõ về cái danh từ này, nhưng mà trong tiếng tiếng Hebrew á, thì cái chữ Đức Chúa Trời này nó không phải là singular, nó không phải là một, nhưng mà nó là số nhiều. Cho nên ngay cả ở đây chúng ta có thể học được tính chất ba ngôi của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy rõ. Không, ở trong trường Chủ Nhật có bàn luận về Đức Chúa Giêsu sanh bởi nữ đồng trinh Mary. Có một số người họ nghĩ Chúa Giêsu sanh ra đời lúc đó có nghĩa là đó là cái sự khởi đầu, bắt đầu của Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ngay cả cái câu đầu tiên trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa Giêsu đã có mặt rồi. Cái chữ Elohim ở trong tiếng Hebrew là số nhiều, cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở đây có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy được Ngài ở đây nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời, có nghĩa là trước khi ban đầu đã có Đức Chúa Trời rồi. Rất là kỳ diệu. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ thử. Tôi cố gắng tôi suy nghĩ trước khi ban đầu có cái vũ trụ của chúng ta như thế nào, tôi không hiểu nổi. Mà ngay cả trước khi cái ban đầu đó đã có Đức Chúa Trời. Ngài là đấng hằng hữu, tự hữu, Ngài có, không bao giờ có cái sự khởi đầu và chấm dứt của Ngài cả. Và Đức Chúa Trời này, tạ ơn Chúa, Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài biết tất cả mọi sự, Ngài làm được mọi sự. Và Ngài, thưa quý ông bà anh chị em, Ngài vĩ đại như vậy đó, mà Ngài lại lo tưởng đến mỗi một người cho chúng ta. Thật là kỳ diệu. Kỳ diệu vô cùng. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta thấy là ban đầu Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em bắt đầu năm mới như thế nào? Cái ban đầu, cái đầu tiên của năm mới của ông bà anh chị em bắt đầu như thế nào? Thường thường mình hỏi câu hỏi sao, phải không? Tôi phải làm gì? Năm ngoái tài chính của tôi nó hơi eo hẹp, cho nên năm này tôi phải làm gì? Phải không? Hay là năm ngoái cái mối quan hệ giữa tôi với nhà tôi không có được tốt mấy, cho nên năm này tôi phải làm gì? Hay là bất cứ cái mối quan hệ nào hay là điều gì trong năm ngoái mình muốn tốt hơn, mình muốn có kết quả hơn, mình thường dùng cái chữ là gì? Tôi phải làm gì? Tôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình bắt đầu một năm mới hay là một ngày mới hay là bất cứ cái gì mà mình bắt đầu bằng tôi á, thì chúng ta sẽ không có một ngày hoặc là một năm mới phước hạnh lâu dài được. Cho nên, nếu muốn có được một năm mới thật sự phước hạnh, chúng ta hãy bắt đầu với Chúa. Như lời Kinh Thánh mà chúng ta ở trong câu Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu Đức Chúa Trời. Ban đầu Đức Chúa Trời chứ không phải tôi. Ban đầu Đức Chúa Trời chứ không phải là tiền. Ban đầu Đức Chúa Trời chứ không phải là khả năng của tôi. Hay là những cái chương trình tuyệt vời mà tôi có. Nếu quý ông bà anh chị em bắt đầu được điều này, nếu quý ông bà anh chị em bắt đầu năm mới, hoặc là một ngày mới, hoặc là những cái quyết định của mình với Chúa, tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em sẽ có những cái kết quả phước hạnh trong đời sống của mình. Tôi nói đây không phải là lý thuyết, nhưng mà chính bản thân của tôi gặt hái. Mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi giây phút mình bắt đầu từ Chúa, một đời sống phước hạnh vô cùng. Ngay cả khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh thật là bi đát, éo le đi nữa. Chúng ta thấy cả cái vũ trụ này bắt đầu như thế nào? Lúc vũ trụ này chưa được Chúa đụng đến, thì vũ trụ này, lời của Chúa nói như thế nào? Vả đất là vô hình trong không, mờ tối ở trên mặt vực. The whole universe is nothing and it's dark. Cả cái vũ trụ này không có gì hết và nó đen tối. Cái điểm đầu tiên đó là Đức Chúa Trời sáng tạo, Chúa tạo dựng nên cái gì? Đầu tiên Chúa tạo dựng nên cái gì thưa quý ông bà anh chị em? Cái gì? Sự sáng, phải không? Chúa tạo nên sự sáng. Tối đen mù mịt, sự sáng, Chúa tạo nên sự sáng. Nhưng mà Chúa tạo nên sự sáng xong rồi thì cái vũ trụ này nó tốt đẹp như chúng ta thấy liền như vậy, phải không? Không phải. Chúa tạo nên vũ trụ này, Chúa tạo nên sự sáng, nhưng mà tất cả mọi sự vẫn còn rất là hỗn loạn. Có bao giờ quý ông bà anh chị em cảm thấy cuộc đời của mình như vậy không? Nhìn lại năm ngoái mình thấy lộn xộn nhiều, nhưng mà mới bắt đầu năm mới có mấy ngày thấy nó cũng lộn xộn không kém. Trong dầu rằng đã có sự sáng rồi, nhưng mà mọi sự rất là hỗn loạn. Đó là lý do mà từ câu số 6 tới câu số 10, Chúa mới phân chia ra, Chúa organize lại đất qua một bên, nước qua một bên, trời đất cách nhau. Còn sau khi Chúa tạo dựng nên ánh sáng rồi thì mọi sự vẫn là hỗn loạn. Cho nên trong đời sống của quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý ông bà anh chị em cảm thấy như vậy không? Sao cuộc đời của tôi sao thịt cũng không ra thịt, mỡ cũng không ra mỡ, cái chi đâu á? Toàn là cái chuyện gì nó đến với tôi, nó chi đâu á? Nhìn người khác thấy tốt quá mà sao nhìn đời, cuộc đời của tôi không có gì để đáng nói mà nghĩ đến thấy buồn tẻ hơn. Thưa quý ông bà anh chị em, giàu vũ trụ khi Chúa bắt đầu nó không có gì hết, nó tối đen, Chúa đã làm cho nó có sự sáng, Chúa sáng tạo sự sáng, nhưng mà nó vẫn còn hỗn loạn. Ở đây vũ trụ nó bắt đầu như thế nào? Chúa ban đầu, Đức Chúa Trời, Chúa tạo dựng nên từ cái chỗ có sự sáng, rồi Chúa mới đem tất cả những cái hỗn loạn đó, Chúa đem đến trật tự. Nó bắt đầu như thế nào? Chúa. Cho nên cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi, nếu quý ông bà anh chị em học thuộc lòng cái sáng thế kế đoạn 1 này, câu 1, và áp dụng trong đời sống của mình, Chúa sẽ làm cuộc đời của quý ông bà anh chị em, dầu nó có hỗn loạn đến đâu, dầu hôn nhân của mình lúc bắt đầu đã không có hạnh phúc rồi, mãi đến bây giờ cũng không có hạnh phúc đi nữa, thì Chúa cũng có thể tạo hạnh phúc tràn đầy cho hôn nhân của quý vị. Dầu cái mối quan hệ giữa mình với người khác không không có, nó có nhiều cái lũng củng trong đó. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em bắt đầu cái mối quan hệ của mình với Chúa chứ không phải là với mình, thì Chúa cũng có thể tạo nên, Chúa sáng tạo những cái điều tốt đẹp mà từ cái chỗ ở đây nói rằng vũ trụ không có gì hết, nhưng mà Chúa đã làm nên cái vũ trụ một cách tuyệt vời. Thì trong đời sống của quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em bắt đầu với Chúa chứ không phải với mình, không phải những cái chương trình hay mà mình đưa ra, hay là những tiền của mà mình có, thì chắc Chúa sẽ làm cho quý ông bà anh chị em như Chúa đã làm cho cái vũ trụ này. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng này, tạo này. Trong đời sống của tôi, tạ ơn Chúa, tôi qua đây, hồi tối tôi có chia sẻ với các em, các bạn thanh niên, không có gì hết. Qua đây chỉ có một cái quần, một cái áo, một đôi giày mua ở Singapore, mà cũng lần đầu tiên mang giày. Không có mua vớ. Thật sự cũng có tiền để mua vớ. Mà tôi siết cái mang dài mà tôi cọt cứng đến nỗi mà làm máu nó không có chảy được á. Tôi ngồi tôi kêu sợ mà mang dài sao mà nó mỏi, nó đau chân quá vậy, mà tôi cũng không biết là tôi cọt sau này mới biết là mình cọt dây nó chắc quá. Qua tới Mỹ, hai anh em tôi, Mục sư Sơn bây giờ họ vị Chúa ở Calais với tôi, không có một sen trong túi. Nhưng mà chúng tôi cậy ơn Chúa, bắt đầu cái gì? Bắt đầu từ Chúa. Những cái quyết định trong đời sống của chúng tôi bắt đầu từ Chúa. Mối quan hệ với những người khác chúng tôi bắt đầu từ Chúa. Và quý ông bà anh chị em thấy tôi ở đây không phải là tôi giỏi giang gì cả. Nhưng mà Chúa chỉ cho tôi một cái bí quyết mà tôi áp dụng trong đời sống. Bắt đầu từ Chúa. Không có ỷ lại khả năng của mình. Năm mới này, năm ngoái tôi ngu quá, tôi dại quá. Tôi không có những cái chương trình hay đặc biệt. Cho nên tôi bị thất bại. Năm này tôi phải có những cái chương trình thiệt là hay. Tôi đọc cái cuốn sách này, họ chỉ cái cách là how to manage your money, làm thế nào để xây sở tài chánh rồi bảo đảm sẽ thành công. No, bắt đầu từ Chúa. Và khi quý ông bà anh chị em bắt đầu từ Chúa, cuộc đời của quý ông bà anh chị em, tôi bảo đảm năm mới này là năm mới. Nếu quý ông bà anh chị em chưa có áp dụng cái bí quyết này, nếu quý ông bà anh chị em áp dụng năm này, bảo đảm cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ thấy rất là tuyệt vời. Hãy để Chúa trước trong tất cả những mối quan hệ của cuộc sống mình, những cái hoạt động trong đời sống mình, công ăn việc làm, vân vân. Như vậy để Chúa đứng đầu, bắt đầu từ Chúa có nghĩa là gì? Nếu tôi là người chồng, tôi bắt đầu từ Chúa có nghĩa là gì? Cái bổn phận, cái trách nhiệm của tôi đối với vợ tôi là gì? Có phải là tôi làm theo ý của tôi hay là không? Không phải. Nếu chúng ta bắt đầu từ Chúa, chúng ta tìm kiếm coi thử Chúa muốn tôi làm gì? Tôi là người chồng, Chúa muốn tôi đối xử với vợ tôi như thế nào? Chứ không phải là ông cha tôi đối xử với mẹ tôi như vậy, cho nên tôi học cái kiểu đó, tôi cũng đối xử với mẹ tôi như vợ tôi như vậy. No, Chúa muốn tôi đối xử với vợ tôi như thế nào? Quý vị là những người vợ, Chúa muốn mình đối xử với chồng mình như thế nào? Đó là bắt đầu từ Chúa. Chúa trước hết. Chúa cho mình làm ra tiền, Chúa muốn mình sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào? Hay là mình muốn sử dụng kiểu nào thì sử dụng? Hồi tối hôm qua các bạn thanh niên, tôi rất là khâm phục các bạn học về cách Chúa muốn sử dụng tiền bạc như thế nào. Wow, tôi không có hướng dẫn cái bài học đó, anh Tuấn Anh hướng dẫn cái bài học đó, và tôi tạ ơn Chúa là các bạn có được cái trưởng thành đủ để hỏi cái câu hỏi không phải là tôi có tiền bây giờ tôi làm gì, nhưng mà hỏi Chúa muốn tôi làm gì với cái số tiền mà Chúa cho tôi. Các bạn bàn thảo với nhau dựa trên Malachi, Chúa nói nếu ngươi không dâng một phần mười, ngươi cướp, you rob, you ăn cắp tiền của ta. Wow. Cảm ơn Chúa các bạn có được cái thái độ đó, có được cái nhìn mà Chúa muốn mình có ban đầu Đức Chúa Trời. Và nếu các bạn bắt đầu ban đầu Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta biết cái động từ kế tiếp nó xảy ra là gì? Chúa tạo dựng, Chúa sáng tạo. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Mình không có phải cố gắng để đem hạnh phúc đến gia đình của mình. Mình không có phải cố gắng để tạo nên hạnh phúc trong gia đình của mình, mối quan hệ giữa mình với người khác. Nhưng mà Chúa sáng tạo, Chúa đem đới đến cho mình. Chứ mình không phải làm cái chuyện đó. Tạ ơn Chúa. Chúa muốn tôi cư xử với anh em trong hội thánh như thế nào. Chứ không phải là tánh tôi vậy đó, ai chịu không chịu thôi. Sống với tôi chịu được thì sống, còn không thì đi chỗ khác. Chứ không phải. Chúa muốn tôi sống đối xử với anh em như thế nào. Tạ ơn Chúa, tối hôm qua tôi thấy một phép lạ xảy ra. Mới hồi tối hôm qua ở tại đây. Chúng ta biết cách đây mấy tháng có một chuyện không tốt xảy ra trong hội thánh của chúng ta. Giữa cô Khanh, anh Tuấn và chị Thu. Tôi có mời hai người lên đây nói, và chúng ta có kỷ luật cho cái vấn đề đó. Và cuối cùng đã giải hòa. Nhưng mà giữa chị Thu với chị Khanh chưa có giải quyết được. Và tạ ơn Chúa hồi tối, Chúa đã cho hai chị gặp lại với nhau ở trong cái phòng thư viện. Và hai chị nói chuyện với nhau tâm tình như là chị em ruột thịt, rất là dễ thương. Và cuối cùng hai người đã tha thứ nhau, đã có được cái sự tươi mới nhẹ nhàng. Tôi sau đó tôi nói chuyện với chị Khanh và chị Thu, hai người rất là nhẹ nhàng, tôi thấy khuôn mặt rất là rạng rỡ. Bởi vì sao? Bởi vì hai chị để Chúa trước hết. Chứ không phải là tôi chịu không nổi cái người đó, cái gì cũng tôi. Nhưng mà bây giờ Chúa ơi, con gặp cái nan đề này, Chúa muốn con làm gì? Con muốn để Chúa trước hết. Và tạ ơn Chúa vì hai chị đã để Chúa trước hết, mà quỷ nó đã thua. Và hai chị đã gặt lấy sự chiến thắng, phước hạnh trong đời sống. Và tôi tin chắc là hai chị bây giờ, quý vị có cơ hội nói chuyện với hai chị sẽ biết. Còn hơn là trúng số nữa. Phước hạnh vô cùng khi mình để Chúa trước hết. Đừng có hỏi tôi phải làm gì trong điều này, nhưng mà phải hãy hỏi Chúa muốn tôi làm gì. Và nếu chúng ta áp dụng được, Chúa sẽ ban phước rất là kỳ diệu. Quý ông bà anh chị em về nhà có cơ hội đọc tiếp những cái phần còn lại ở trong cái sáng thế ký đoạn 1 này. Thật là kỳ diệu. Khi Chúa tạo dựng nên trời đất rồi, có biển, có đất, có trời, chúng ta biết chuyện gì xảy ra không? Đất không có gì mọc ở trên đó hết. Không có cây cỏ, không có cái sự sống ở trên đó. Và Chúa đã tạo nên sự sống từ cái chỗ không ra gì. Cây cỏ xong rồi, Chúa tạo dựng nên những cái súc vật ở trên đất và dưới biển. Từ cái chỗ không có cái sự sống trở nên có sự sống, bởi vì nó bắt đầu từ Chúa. Khi Chúa tạo dựng nên cái vũ trụ bắt đầu, không có năm tháng gì hết, Chúa mới bắt đầu, Chúa tạo dựng nên mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Những cái năm tháng không có gì đó trở nên những cái năm tháng có bốn mùa đàng hoàng. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc chúng ta thấy cuộc đời mình như là không có ý nghĩa gì hết. Mình giống như một cái mảnh đất mà không có sự sống gì hết. Nhưng mà nếu mình bắt đầu từ Chúa, Chúa sẽ đem sự sống đấy. Chúa sẽ đem cây trái đến. Chúa sẽ đem những cái súc vật nó đến, nó sống ở trong cái ngôi vườn của chúng ta. Và quý ông bà chị em đọc tới cái phần sau, khi Chúa tạo dựng nên ông Adam, Chúa nói, Chúa tạo dựng nên ổng rồi, nhưng mà ổng có cái tình thương giữa ổng với Chúa, nhưng mà không có tình thương giữa người với người. Có bao giờ quý ông bà chị em cảm thấy như vậy không? Sao mình sống thấy cô đơn, thấy cô lọc, không có tình thương giữa người với người? Chúa mới tạo nên tình thương cho ông Adam là bà Eva. Cho nên nếu quý ông bà anh chị bắt đầu từ Chúa, nhiều điều quý báu vô cùng nó sẽ xảy ra, nó sẽ, Chúa sẽ cho chúng ta. Cho nên câu hỏi tôi đặt ra cho mỗi chúng ta đó là: mối quan hệ của tôi, của quý ông bà anh chị em với Chúa như thế nào? Có tốt không? Chúa có phải là số một trong cuộc đời của mình không? Hay là Chúa ở đâu đâu đó? Bắt đầu, đầu tiên trong những ngày của mình là gì? Khi mình thức dậy, cái đầu tiên trong đầu của mình là gì? Tiền đâu phải không? Đầu tiên tiền đâu? Right? No. Hãy bắt đầu với Chúa. Và bảo đảm cuộc đời của quý ông bà anh chị em, dầu quý ông bà anh chị em không có cái gì trong cuộc đời đi nữa, nhưng mà Chúa là đấng sáng tạo để đem phước hạnh cho quý ông bà anh chị em. Không phải tôi, nhưng mà Chúa. Hãy bắt đầu mỗi ngày với Chúa, bắt đầu những cái quyết định của mình với Chúa, bắt đầu mối quan hệ của mình với những người xung quanh với Chúa, bắt đầu công việc làm của mình với Chúa, bắt đầu tài chánh tiền bạc của mình với Chúa, cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Bảo đảm Chúa sẽ ban phước trong năm mới này. Và nếu quý ông bà anh chị em, tôi có một cái challenge, một cái thách thức cho quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em bắt đầu với Chúa mỗi ngày trong năm mới này, mà cuối năm này á, mà quý ông bà anh chị em thấy cuộc đời của mình không có phước hạnh, tôi sẵn sàng tặng cho quý ông bà anh chị em $1,000. Điếu. Cầu Chúa ban phước cách đặc biệt cho chúng ta. Bởi vì Chúa muốn ban cho chúng ta không phải chỉ $1,000. A lot, lot more. Nhiều vô cùng. Nhiều vô cùng. Cầu xin Chúa ban phước cách đặc biệt để chúng ta biết đặt cái thứ tự ban đầu Đức Chúa Trời phía sau tạo dựng này. Không phải chúng ta, nhưng mà Chúa. Amen. Amen. Cầu xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.